Ngài nói lại, vọng tâm không chỗ nơi tức là Bồ Đề. Chỉ nói lại vậy thôi. Là sao? Ngay khi đang vọng, đang tham, đang sân, đang phiền não thì mình thấy như là có. Nhưng mà vừa nhìn lại, phải không? Biết nhìn lại. Trong cái nhìn lại đó là cái biết, thì cái phiền não nó không có trong cái phút nhìn lại đó. Thì ngay đó có phải là Bồ Đề không? Thì cái Bồ Đề tức là cái tướng niết bàn thường tịch diệt, khi nào cũng sẵn. Cho nên gọi là sanh diệt tức là chân như. Cái phiền não và tham sân á, là tướng sanh diệt. Mà tức là chân như, là ngay đó chính nó là chân như. Thì cái này mình, như mình đã học á, mình thấy rất là gần. Đang tham, đang sân, mà nếu không có tánh biết thì có biết tham đâu, phải không? Không biết tham, không biết sân. Biết tham, biết sân chính là Bồ Đề, chính là cái giác mới biết. Rồi chân như lại chính là sanh diệt. Cho nên mới nói là pháp thân trôi lan trong năm đường. Tuy có tánh giác mà nếu theo mê đi vào trong năm đường thì vẫn là chúng sanh thọ nghiệp. Cho nên cái chân như đó lại chính là cái sanh diệt. Thì hai cái này mình thấy nó không có rời nhau, nó không có lẫn nhau. Đã biết mê ngộ phàm thánh ở trong môn sanh diệt, nay ở trong môn này bày đủ hai tướng phàm thánh, chân vọng hòa hiệp, không phải một, không phải khác, gọi là thức A Lại Gia. Thức này tại phàm xưa nay thường có hai nghĩa, giác và bất giác. Giác là gốc của hiền thánh tam thừa, bất giác là gốc của phàm phu trong lục đạo. Như vậy ở trong cái môn sanh diệt ấy, khi đang còn mê thì nó có mê, có ngộ, có phàm, rồi tu thành thánh. Nhưng mà thật ra cái chơn và cái vọng nó không phải một mà không phải khác. Là mình có tách nó ra được không? Không được, phải không? Cho nên gọi là thức A Lại Gia. Thì thức A Lại Gia chính là tàng thức. Tàng thức á, là nó chứa đủ thứ trong hết, nó không sót. Chơn cũng có, phàm cũng có. Cho nên gọi là chơn vọng hòa hiệp. Và mình không có phân ra được. Và nó có hai nghĩa là giác và bất giác. Thì khi nào mình giác thì mình đang đi trên con đường hiền thánh. Mà nếu mình bất giác thì mình đang bước trên cái nẻo phàm phu và đi vào lục đạo. Nó rõ ràng và nó đơn giản có chừng đó thôi. Thành ra trong cái A Lại Gia của chúng ta, nó đầy đủ nhiễm và tịnh. Thì khi mà mình tu tới cái phần nhiễm sạch rồi, không còn gọi là A Lại Gia nữa. Và sự thực, cái nhiễm và cái tịnh trong A Lại Gia cũng chỉ là đối đãi theo duyên thôi. Còn vốn nó đều là chỉ một tướng nhất tâm, chỉ một nhất tâm thôi. À, đối với trong nhà thiền, chúng ta hay nghe cái chữ bối giác hiệp trần và bối trần hiệp giác. Thì chuyện tu nó chỉ gom lại, không có xa chuyện này. Hễ mà mình quay lưng với tánh giác thì gọi là bối giác, thì mình sẽ bị theo duyên mà trôi lăn, là hiệp trần. Rồi bây giờ khi biết tu, mình bối trần là mình không theo duyên nữa. Thấy cái bông đẹp thì mình sẽ bối trần, là mình không có chạy theo nó, mình quay mặt với nó, xây lưng với nó, và mình hiệp cái tấm giác. Mình nhớ trở lại cái chỗ gốc của mình thì gọi là hiệp giác mà bối trần. Vậy là trên cái con đường trở về nhà, và đang đi trên đường phải hiền thánh,
còn nếu không thì là phàm phu. À, nguyên cái phần giảng hôm nay nó chỉ rõ cho mình thấy chơn và vọng như là có hai. Nhưng mà thật có hai không? Có ai có thể tách nó ra được không? À, trong kinh Liên Giác mình có học cái hình ảnh của một cái khối vàng mà từ trong quặng chưa có được tinh lọc. Thì trong một cái khối như vậy, nó lẫn vàng và những cái cặn cáu. Thì bây giờ nói nó là hai hay nó là một? Phải không? Vàng cũng ở đó mà cặn cáu cũng ở đó. Thì giác và bất giác nó ngay ở đây. Nhưng mà cái chuyện luyện một cái cục vàng tuy là khó, nhưng mà đối với cái tâm giác và bất giác mà không hình tướng của mình thì cái nào cay đắng hơn? Phải không? Nếu bây giờ mình luyện mình á, để thường không rơi vào bất giác. Tất cả chúng ta bây giờ mình đều đã biết là mình có sẵn cái cánh giác. Nhưng mà mình có thường bất giác không quý vị? Phải không? Mình bất giác hồi à, kêu là mở mắt chiếm bao. Là mình ngồi đây đó, khi nào mà mấy em thấy mình khởi vọng tưởng lên là biết là bất giác rồi. Tại có bất giác nó mới có khởi vọng. Còn nếu không là nó luôn luôn tịch và chiếu. Hai cái chỗ này cho chúng ta thấy một điều là không có đi tìm giác ngộ đâu xa. Và chỗ tu tập của mình không có phải làm thêm một cái gì khác, mà chỉ là ngay đây quay lại, sống trở lại. Đừng có quên cái giác của mình, đừng có bất giác nữa. Thì thầy sư ông chỉ nói một chỗ, một câu đơn giản thôi là phản quan tự kỷ, hoặc là biết vọng không theo. Mình nghe rất là gần, nhưng mà trong cái chỗ mà thường ngày của mình á, thì mình có sống chỗ này thường không? À, mình không có thường phản quan. Mình hay hướng ra bên ngoài, mình hay theo cái duyên bên ngoài. Thành ra mình cứ thành sự, cứ tùy duyên mà thành sự. Thì bây giờ trở về lại, sống với cái chỗ thể không bất biến thì nó là chân như. À, hôm nay chúng ta chỉ học tới ngang đây là tại vì bước tới phần sau á, thì nó nguyên cả tới 10 câu. Nếu mà nói nữa thì nó không có đủ giờ. À, quyển Buồn Thiền này á, mình học đã gần hết. Và càng về sau này á, chỗ của Ngài Khuê Phong nói càng như là những cái giọt cà phê chắc lọc vậy đó. Nói cái gì cũng rất là cốt tủy. Mà nếu mình chỉ nghe rồi mình bỏ qua thì rất là uổng. Như là cái bài hôm nay, nếu mà mình ráng đưa nó vào được trong cái ứng dụng á, thì nó rất là hay. Còn nếu không thì nó uổng. Tại vì lâu nay, để nói thêm một chút ha, lâu nay mình vẫn cứ thường tu á, trong cái chuyện tu của mình á, mình vẫn cứ làm thêm một cái gì đó, chứ mình không biết ngay từ đầu chơn và vọng. Nó chỉ ngay một chỗ này. Ngay mình vẫn thường cố rèn tập, rèn luyện để cho mình tốt hơn, phải không? Để cho sửa đổi hơn, mình tu phải cho tiến hơn. Nhưng mà không biết là ngay ở đây nó đã đầy đủ, không cần làm gì thêm, không cần sửa đổi. Thì như vậy mới gọi đúng là cái đường chim bay. Còn nếu khi mình tu mà mình vẫn muốn sửa đổi, vẫn tu cho tiến, cho tốt, thì điều này không sai, em biết không? Nó không sai, nhưng mà nó không phải đi trên cái đường tối thượng thừa. Đi trên cái tối thượng thừa là ngay ở đây, là mình sống với cái tánh giác của mình. Mà cái bản giác này nó có sẵn, nó không cần làm gì thêm. Và như cái đoạn trong mình nói ấy, là không có bất giác, không có thị giác, chỉ có một bản giác luôn luôn có mặt. Thành ra thật ra cái buổi giảng hôm nay ấy, là cái phần Ngài Khuê Phong càng về sau này Ngài nói rất là tinh túy. Mà chỉ vì mình không ứng dụng được. Nếu mà mình ứng dụng được cái chỗ là chỉ có một cái bổn giác đầy đủ,